quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 156 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt phần thứ 47, căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Sứ đồ Phaolô đã kết thúc phần liệt kê những biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt với mong muốn các tín hữu Galati là những người vốn đã được giải thoát khỏi sự xấu xa của đời sống cũ trước đây thì đừng quay trở lại. Không những mang ý nghĩa là một lời nhắc nhở, nhưng còn là sự cảnh báo nghiêm khắc. Vì nếu sau khi đã nhận được ân điển cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhận được sự sống mới mà vẫn cố tình chìm đắm trong những việc làm của xác thịt đó, thì thật đáng phải mang lấy những hậu quả cho mình. Vì vậy, ngay tiếp theo trong phần còn lại của câu 21 là lời cảnh báo nghiêm khắc. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Hậu quả mà sứ đồ Phaolô nói đến ở đây thật nghiêm trọng. Đó là không được hưởng nước Đức Chúa Trời, nghĩa là sự sống đời đời nơi thiên đàng. Điều đó có phải là hễ một tín hữu nào vì cớ yếu đuối mà phạm vào một trong những điều tội lỗi trên thì xem như đánh mất sự cứu rỗi? Nếu vậy, có phải Đức Chúa Trời thiếu thương xót mà đối xử quá khắc nghiệt cùng con cái Ngài hay không? Thật ra không phải vậy. Vì con cái thật của Chúa thì cũng có thể phạm phải một trong các việc làm của xác thịt nói trên. Ví dụ như chúng ta khó tránh khỏi những lúc cãi lẫy, buồn giận, ganh gỗ. Nhưng con cái Chúa sẽ được tha thứ khi ăn năn xưng tội, theo Giăng nhất chương 1 câu 9. Trước khi suy ngẫm chi tiết hơn về hậu quả này trong bài học tới, chúng ta trở lại với điều mà sứ đồ Phaolô đã nói ngay trước đó. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi. Như vậy thì dù hậu quả mà ông đã nói đến có tác hại như thế nào đi nữa, thì tín hữu tại Galati cũng không thể oán trách gì được cả. Bởi vì đây là điều đã được ông nhắc nhở trước đó nhiều lần. Với cá nhân sứ đồ Phao-lô thì chắc chắn rằng ông không hề muốn người Ga-la-ti sau khi đã kinh nghiệm ân cứu rỗi lớn lao của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho cuộc đời mình rồi, giờ lại đánh mất đặc ân đó. Trong thư Ga-la-ti chương 4 từ câu 8 đến câu 11, ông đã từng dốc cả tấm lòng để khuyên dạy những người con thuộc linh của mình đừng trở lại với đời sống hèn yếu tội lỗi trước đây rằng: xưa kia, anh em chẳng biết Đức Chúa Trời chi hết thì làm tôi các thần vốn không phải là thần. Nhưng hiện nay anh em biết Đức Chúa Trời, lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa, sao còn trở về hướng lề thói hèn yếu nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư? Anh em hãy còn giữ ngày, tháng, mùa, năm ư? Tôi lo cho anh em, e tôi đã làm việc luống công giữa anh em. Trong nỗi thống khổ của người cha thuộc linh khi nhìn thấy các con mà mình đã sinh ra trong đức tin giờ đang có xu hướng trở lại với nếp sống cũ, ông thốt lên rằng: hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu sự đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con. Ta muốn ở cùng các con và thay đổi cách nói, vì về việc các con, ta rất là bối rối khó xử. Theo thư Ga-la-ti chương 4 từ câu 19 đến câu 20. Sứ đồ Phao-lô đã rất yêu thương các tín hữu Ga-la-ti, những người mà mình đã từng chịu hy sinh để đem tin lành cứu rỗi đến trong vòng họ. Chứng kiến sự sai trật trong đời sống tâm linh hiện tại, lòng ông trở nên quặn thắt và đau đớn. Điều đó cho thấy rằng không người chăn nào muốn chiên của mình đi sai lạc mà sa vào những hiểm họa rình rập phía trước. Hình ảnh của người chăn thuộc linh là sứ đồ Phao-lô cũng liên hệ cho chúng ta thấy rằng chính Cha Thiên Thượng là Đấng chăn hội thánh của Ngài còn đau lòng đến giường nào khi thấy con dân của Ngài đang sa sút trong đời sống thuộc linh mà thỏa hiệp cùng những điều tội lỗi. Chúa sẵn sàng vì chiên mình mà phó sự sống mình. Vì vậy cho nên Ngài không muốn những con chiên đó lại đi lạc bầy để sa vào nanh vuốt của muôn sói rình rập. Xuyên suốt các sách tiên tri thời cổ ước đều chứa đựng trong đó sứ điệp kêu gọi ăn năn hoặc tránh xa những con đường tội lỗi để không phải đối diện với cơn giận công chính của Đức Chúa Trời và hình phạt tương xứng dành cho kẻ phạm tội. Chúng ta thấy điều này được chép trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 30 từ câu 15 đến câu 19. Hãy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa, vì ngày nay ta bảo ngươi thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài và gìn giữ những điều răn luật lệ và mạng lệnh Ngài, để ngươi sống, gia thêm và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy. Nhưng nếu lòng ngươi xây trở, không khứng nghe theo, chịu dụ dỗ thờ lại và hầu việc các thần khác, thì ngày nay ta tỏ cùng các ngươi rằng các ngươi hẳn phải tuyệt diệt, không được sống lâu trên đất mà ngươi sẽ đi qua sông Giô-đanh đặng nhận lấy. Ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Dù rằng dân Y-sên đã nhiều lần thất bại trong việc gìn giữ đời sống ngay lành theo sự hướng dẫn của lời Đức Chúa Trời, đất nước đã phải đối diện với những hậu quả thật là đau thương. Thế nhưng trong thời Tân Ước, khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ cũng vậy, họ vẫn tiếp tục khước từ Ngài, từ chối ánh sáng thiên thượng mà chọn cho mình con đường riêng của tội lỗi. Nhưng cũng không vì thế mà Chúa luôn tức giận và chỉ mong muốn hình phạt dân Ngài cách đau đớn. Nhiều lần, nhiều cách Chúa đã giảng dạy, kêu gọi ăn năn để quay trở lại con đường theo ý muốn của Cha Thiên Thượng để không phải đối diện với những hậu quả của tội lỗi thật kinh khiếp. Lời Chúa Giê-xu trong Phúc Âm Ma-thiơ chương 23 từ câu 24 đến câu 27 cho thấy tấm lòng tha thiết của Ngài. Vậy nên, này, ta sai những đấng tiên tri, kẻ khôn ngoan và thầy thông giáo đến cùng các ngươi. Trong những người ấy, kẻ thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh trên cây thập tự, kẻ thì các ngươi sẽ đánh đập trong nhà hội mình và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành này qua thành kia, hầu cho hết thảy máu vô tội bị tràn ra trên mặt đất đổ về các ngươi, từ máu A-bên là người công bình cho đến máu Sa-cha-ri là con của Ba-ra-chi mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng đền thờ và bàn thờ. Quả thật ta nói cùng các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy đến cho dòng dõi này. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khứng. Dù rằng Đức Chúa Trời là đấng thánh sạch, không thể chấp nhận sự ô uế và tội lỗi trong đời sống của con dân Ngài, nhưng không phải vì thế mà Chúa xu hướng sự hình phạt tức thì cách thiếu yêu thương, mà qua sự cảnh báo từ lời Chúa trước trong Kinh Thánh, Ngài muốn mọi tín hữu phải tránh khỏi những hậu quả của tội lỗi mà vui hưởng trong đời sống phước hạnh. Đây chính là điều mà sứ đồ Phao-lô đã cậy ơn Chúa mà luôn nhắc nhở trước đối với các tín hữu Ga-la-ti để họ đừng sa vào con đường sai trật của những người đã từng thất bại. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi. Bài học áp dụng. Chúa biết trước mọi con dân của Ngài khi còn sống trên đất sẽ phải đối diện với biết bao sự cám dỗ cùng với mọi sự tấn công của quyền lực tối tăm. Mục đích của ma quỷ là lôi kéo con dân Ngài quay trở lại với nếp sống tội lỗi trước đây mà bị ngăn cách khỏi mối tương giao với Đức Chúa Trời thánh khiết. Không những Chúa Giê-xu ngồi bên hữu Đức Chúa Trời luôn cầu thay cho chúng ta, song còn để lại lời của Ngài trong Kinh Thánh để vừa nhắc nhở, khuyên dạy, cảnh báo mọi tín hữu trước những nguy cơ có thể rơi vào sự cám dỗ mà phạm tội. Vì vậy cho nên mỗi người cần phải luôn sốt sắng, suy gẫm lời Chúa đã bày tỏ trong Kinh Thánh để nhận biết con đường ngay lành theo ý muốn Chúa và lánh xa những con đường sai lệch đang dẫn mình đi đến với tội lỗi. Mỗi chúng ta có đọc và học Kinh Thánh mỗi ngày không? Có khi nào chúng ta đã từng lờ đi trước những lời nhắc nhở, cảnh báo từ trong Kinh Thánh khi mình đọc đến hoặc khi được rao ra qua các chương trình học lời Chúa mà mình vẫn nghe mỗi tuần? Xin Chúa cho chúng ta luôn nhạy bén, nhận ra những sự nhắc nhở của Chúa và vâng phục theo sự hướng dẫn đó mà tránh xa những việc làm của xác thịt lôi kéo xung quanh. Có như vậy, chắc chắn rằng mình sẽ không sa vào cám dỗ mà phạm tội, nhưng luôn đứng vững trong địa vị thánh, là người được hưởng nước Đức Chúa Trời đầy phước hạnh. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 19 đến câu 21 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 157 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hằng che chở dưới tay quyền oai.